tốt nhất con rể, chương 1080, tất cả mọi người hướng tới quang minh, nhưng cũng nên có mặt người đối với hắc ám. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Trình Tham nghe nói như thế nào nào, bất quá rất nhanh tùy tiện gật đầu một cái, trầm giọng nói thu được. Xem như một tên hành vi, dạng này sự tình hắn làm không ít, trước kia hắn nhìn thấy những cái kia bị hại chết người bị hại đều lòng tràn đầy kiềm chế, vô cùng bi thương. Thế nhưng lần này hắn lại hết sức vui lòng cống hiến sức lực. Dù là hắn không phải trung y giới người, cũng đồng dạng đối với cái này hại chết vô số đầu nhân mạng Huyền Y môn cùng Vinh Hạc Thư căm thù đến tận xương tủy, đây cũng là tại Lâm Vũ cùng hắn tỏ rõ lợi hại sau đó, hắn bốc lên bị liên lụy phong hiểm cũng chạy đến bất chấp hậu quả toàn lực trợ giúp Lâm Vũ nguyên nhân, tất cả mọi người hướng tới quang minh, nhưng cũng nên có mặt người đối với hắc ám. Hắn cùng Lâm Vũ là một loại người, cúp điện thoại sau đó. Lâm Vũ bọn người tùy tiện lo lắng chờ đợi lên, Lệ Chấn Sinh kích động lên ngồi xuống, đưa đầu vô cùng chờ mong nhìn qua đường cái phía trước. Thế nhưng đồng thời lại sợ bị Vinh Hạc Thư bọn hắn cho nhìn thấy, cho nên đành phải không ngừng lên ngồi xuống. Lệ đại ca, ngươi không cần gấp gáp như vậy, bọn hắn nếu là tới mà nói, thật xa liền nghe đến tiếng xe. Lâm Vũ trầm giọng hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, chặt chẽ nắm chặt tay, nội tâm cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Xuân Sinh, đi trông coi cơ quan, lại kiểm tra một lần có hay không vấn đề. Bách Nhân Đồ cũng trầm giọng hướng Xuân Sinh phân phó một tiếng, đồng thời lấy ra trong tay chủy thủ. Trầm giọng hướng Thu Mãn cùng mặt khác hai người Nhạn Thảo Đường cao thủ nói ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc nói chuyện Bách Nhân Đồ nội tâm đập bịch bịch hồn thân nhiệt huyết sôi trào chờ lâu như vậy. Hắn cuối cùng chờ đến báo thù thời cơ, hắn phải dùng Vinh Hạc Thư tính mệnh tới đền bù hắn mấy năm qua này sở thất đi tự do. Đồng thời hắn không khỏi có chút cảm kích quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, nếu như nếu không có hạnh gặp được Lâm Vũ, vậy hắn hiện tại có thể như cũ biến thành cho Huyền Y môn kiếm tiền công cụ, mà Doãn Nhi cũng vẫn cứ trong Huyền Y môn chịu khổ, hắn cũng căn bản không có loại này báo thù cơ hội. Xuân Sinh đáp ứng một tiếng, tiếp theo cấp tốc nâng người, khom người thân thể hướng phía cách đó không xa dốc núi bước nhanh chạy tới, đến đã sớm thiết trí tốt cơ quan trước mặt sau. Đó, lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen. Chỉ gặp hắn trông coi chỗ này cơ quan, hai cây đại thụ ở giữa dùng dây thừng treo một cái dài ước chừng mười mấy mét, một người không cách nào hai cánh tay ôm tráng kiện thân cây một đầu đã bị vót nhọn chính đối dưới chân núi, đồng thời hắn phần đuôi cũng đã bị trói tại phía sau một cái khác cây đại thụ bên trên. Huyền không tại hai cái cây tầm đó, tựa như một khoa cực đại vận sức chờ phát động đạn đạo, chỉ cần Xuân Sinh chặt đứt thân cây phần đuôi buộc lấy dây thường lớn, thân cây liền sẽ tựa như đu dây đồng dạng hướng phía trước đãng đi, mà Xuân Sinh chỉ cần tại hắn đãng đến phù hợp vị trí sau đồng thời chặt đứt hai đầu dây thường, cái này to lớn thân cây liền sẽ trong nháy mắt hướng phía dưới sườn núi mặt đâm vào. Tại đường cái đối diện một. Bên khác trên sườn núi trách đối diện cũng có được đồng dạng một chỗ cơ quan, đều là bọn hắn trước đó kế hoạch lúc liền đã sớm thiết trí tốt. Nghe tiếng motor, lúc này Lệ Chấn Sinh đột nhiên chấn phấn cúi người nghiêng đầu cẩn thận nghe ngóng, hạ giọng kích động nói. Đến rồi, càng ngày càng gần. Chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vũ bọn người lúc này cũng nghe đến dưới sườn núi mặt truyền đến cỗ xe hành xử âm thanh cũng trong nháy mắt đều kích động. Bách Nhân Đồ vội vàng hướng về phía bộ đàm đầu kia Hồ Kình Phong dặn dò chuẩn bị, bọn hắn lập tức tới ngay. Nghe được, Hồ Kình Phong cũng hơi có chút hưng phấn trả lời. Một bên bộ thừa không nói hai lời trực tiếp mấy người lưu loát khiêu động, lách mình đến bố trí tốt cơ quan chỗ, một tay đẩy Huyền không treo to lớn thân. Cây phần đuôi, một tay đã lấy ra sắc bén chủy thủ. Mà liền tại lúc này, mấy chiếc màu đen xe con đã từ đằng xa lái tới. Bởi vì đi qua nơi này trước đó phải đi qua một chỗ đường rẽ cho nên lúc này cái này mấy chiếc xe tốc độ xe cũng không nhanh, đây cũng là Lâm Vũ bọn hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Là bọn hắn, trông xe bảng số là bọn hắn. Lệ Chấn Sinh nắm lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua, xác nhận xe tốt bảng số sau đó, vô cùng kích động nói ra, đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói chuyện công phu, vậy mấy chiếc màu đen xe con đã lái tới. Chuẩn bị, dốc núi một bên khác Hồ Kình Phong cũng liếm môi một cái tại đoán chừng tốt khoảng cách sau đó lập tức ra lệnh một tiếng, phóng. Hắn vừa mới nói xong đồng thời, bộ thừa đã dùng sức vung vẩy hạ chủy thủ trong tay. Tráng kiện dây thừng trong nháy mắt. Bị lợi nhận cắt đứt đồng thời bộ thừa dồn đủ khí lực hung hăng đẩy một cái tráng kiện thân cây. Thân cây tại trọng lực cùng lực đẩy tác dụng dưới trong nháy mắt hướng phía trước vứt đi. Bộ thừa lúc này chờ đúng thời cơ, trong tay hai thanh chủy thủ như thiểm điện vung ra, bành, bành, liền một mạch hai tiếng dây thừng băng liệt vang trầm tráng kiện thân cây lập tức thoát ly dây thừng trói buộc tại quán tính cùng trọng lực tác dụng dưới trong nháy mắt tựa như phi nhanh xe lửa một dạng. xen lẫn ở tiếng gió vun vút hướng phía dưới chân núi lao xuống mà đi. Mặc hắn Hà Gia Vinh nghìn tính vạn tính cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta chọn nơi này. Lúc này Vinh Hạc Thư đang ngồi ở trên xe ung dung hướng ngồi tại phía trước hỏa vệ nói ra. Bất quá tiểu tử này đúng là chúng ta Huyền Y môn họa lớn trong lòng, nếu như không nhanh chóng. Đem hắn cùng hắn thế lực diệt trừ chúng ta về sau chỉ sợ. Vinh Hạc Thư lời còn chưa dứt đột nhiên tùy tiện nghe được phía trước một tiếng vang thật lớn, một đầu tráng kiện cự mộc từ núi rơi cuống, hung hăng hướng nện vào trước mặt bọn họ chiếc xe kia trên thân xe yếu ớt thân xe tại to lớn lực trùng kích phía dưới căn bản không có chút nào sức chống cự tựa như hộp giấy đồng dạng bị trực tiếp nện dẹp đè ép thành một đoàn. Két két, tài xế vội vàng một cước phanh lại dẫm ở tiếp theo bỗng nhiên đánh tay lái, một cái trôi đi nghiêng người hướng phía trước vứt đi, thân xe ầm một tiếng đụng phải hoành sáng trên đường cự mộc bất quá lực va đập nói cũng không lớn. Vinh Hạc Thư hai mắt trợn lớn chừng cái đấu, mặt không có chút máu, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, hắn vừa rồi lời còn chưa nói hết không? Nghĩ tới liền gặp phải lớn như thế thù bút phục kích. Nếu là vừa rồi hành xử tại phía trước nhất xe là bọn hắn mà nói, vậy hắn hiện tại có thể đã bị hướng nện thành thịt nhão. Trưởng môn, ngài không có sao chứ? Mộc vệ gấp giọng hướng Vinh Hạc Thư hỏi, đồng thời vãng hai bên trên sườn núi nhìn một cái thần sắc cũng là vừa sợ lại xá, một thời gian mê hoặc không thôi, không rõ ràng Lâm Vũ là thế nào biết rõ bọn hắn sẽ đi nơi này. Xem cái này đã sớm gọt cắt tốt cự mộc có thể đánh giá ra Lâm Vũ đã sớm đoán được bọn hắn sẽ đi qua từ nơi này. Mẹ Thảo, hỏa vệ giận mắng một tiếng, tức giận đạp xuống xe môn. Nhanh, nhanh lui về sau, lui về sau. Mộc vệ vội vàng nắm lấy trong tay vi hình bộ đàm vội vàng thúc giục nói, hắn biết rõ tại không rõ ràng thực lực đối phương tình huống dưới, bọn hắn phương. Pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian lui ra ngoài, chỉ có ra đến bên ngoài trên đường chính, bọn hắn mới có cơ hội đào tẩu. Phía sau cỗ xe nhận được hắn ra lệnh sau đó, lập tức bắt đầu quay đầu. Nhưng ngay lúc này, một bên khác trên sườn núi, một cái vót nhọn cự mộc cũng trong nháy mắt gào thét mà xuống. Cách chương.